Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chính quyền Việt Nam vừa xử phạt hành chính ít nhất 6 người dân vì các bình luận trên trang Facebook liên quan vụ bạo loạn ở Đắk Lắk mà cơ quan chức năng cho là những thông tin bịa đặt, giữa lúc Bộ Công an được cho là siết chặt việc đưa tin về vụ việc này, khiến giới quan sát quan ngại về quyền tự do phát biểu. Truyền thông trong nước dẫn lời cơ quan chức năng cho biết 3 người ở Hà Tĩnh và 1 người ở Khánh Hòa bị phạt mỗi người 7 triệu rưỡi đồng, cho rằng họ đưa tin sai sự thật xuyên tạc về vụ 2 trụ sở Ủy ban Nhân xã ở Đắk Lắk bị tấn công hôm 11 tháng 6. Một tài khoản Facebook có tên là Nguyễn Cao Trọng đăng thông tin có nội dung nóng nhất lúc này là tại Kuin, Đắk Lắk, y như Pakistan, Việt Nam yên bình, không có xả súng. Đề cập đến nhóm nghi phạm tấn công bằng súng vào trụ sở cơ quan công quyền, 2 xã ở Đắk Lắk, theo trang Tuổi Trẻ Online. Dồn đường cùng ăn cướp thì trả mạng. Người này sau đó được cho là dùng một tài khoản khác khi bình luận về vụ việc mà chính quyền cho là có nội dung vô căn cứ, không đúng sự thật. Tương tự, chính quyền ở Quảng Nam hôm 13 tháng 6 tuyên phạt một người 5 triệu rưỡi đồng và chính quyền ở Bình Dương hôm 15 tháng 6 phạt một người khác 7 triệu rưỡi đồng về các bình luận và thông tin được cho là có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến vụ tấn công ở Đắk Lắk. Những người này được cho là đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Từ khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu ở tỉnh Đắk Lắk khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có 2 quan chức và 4 công an địa phương, nhà chức trách Việt Nam đã bắt giữ 46 người, đồng thời dường như kiểm soát chặt chẽ thông tin trên báo chí cũng như phần lớn dư luận về vụ việc. Giới quan sát cho rằng báo chí Việt Nam đa phần loan tin theo hướng dẫn của chính quyền mà trực tiếp là Bộ Công an trong vụ việc này. Các trang báo trong nước dẫn lời người phát ngôn Bộ Công an nói rằng họ khuyến cáo các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật ngay khi vụ việc xảy ra hôm 11 tháng 6. Nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng ở Thái Lan nêu nhận định với VOA hôm 15 tháng 6 rằng những cảnh báo răn đe về việc đưa tin của Bộ Công an nay họ phạt những người bình luận cho thấy thực tế kiểm soát quyền phát biểu cá nhân của người dân trong khi vẫn chưa tuyên bố nguyên nhân cuộc nổi dậy. Ông Tráng nói,
Bộ Công an gần như độc quyền cung cấp các thông tin liên quan đến sự việc. Họ kiểm soát báo chí một cách chặt chẽ và họ đã có những cái cảnh báo là mang tính răn đe, như là tuyệt đối phải đưa tin cẩn thận, đưa tin khách quan, đưa tin trung lập. Đó là cái sự răn đe mà tôi nghĩ rằng trong cái chế độ độc tài hiện nay, cái cách thức mặc dù nó có thể là không thẳng thừng nhưng mà nó tạo ra cái lằn ranh để kiểm soát cái tự do truyền thông. Đối với truyền thông mạng xã hội thì cái việc mà Bộ Công an tiến hành xử phạt những người dân người ta lên tiếng cũng như người ta bình luận thì tôi cho rằng nó phản ánh cái thực tế kiểm soát cái quyền phát biểu cá nhân của người dân. Một mặt Bộ Công an vẫn chưa tuyên bố những cái nguyên nhân dẫn đến cái cuộc nổi dậy đó, những cái nguyên nhân chi tiết của sự việc, mặt khác họ tiến hành họ xử phạt những người dân đưa tin về cái sự việc đó thì nó cho rằng cái cách thức xử phạt như vậy là vô lý. Và nó khi mà anh chưa công bố cái sự thật mà anh đã xử lý người ta bình luận về cái sự việc á thì nó không có một cái căn cứ nào cả và nó không thuyết phục ạ.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với VOA, bà Phạm Thanh Nghiên, một blogger cựu tù nhân lương tâm hiện sống lưu vong ở Mỹ, nói rằng người dân sẽ chẳng bao giờ được biết sự thật đằng sau vụ việc kinh hoàng ở Đắk Lắk ngoài những gì được truyền thông nhà nước loan tin. Bà nhận định rằng hệ thống công quyền Việt Nam từ tòa án, luật pháp đến chính quyền đều sử dụng truyền thông như một phương tiện bạo lực để định hướng dư luận. Ông Chu Vĩnh Hải, một cựu nhà báo lâu nay thường lên tiếng phản biện xã hội, chia sẻ với VOA rằng nhà nước Việt Nam cần phối hợp với một tổ chức độc lập để điều tra về vụ nổ súng ở Đắk Lắk, vì nếu chỉ có cơ quan nhà nước điều tra sẽ không khách quan.
Việc đàm phán mua tên lửa hành trình siêu thanh Ấn Độ BrahMos của Việt Nam sắp hoàn tất và một thỏa thuận tiềm năng dự kiến sẽ được ký kết trong chuyến thăm New Delhi của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang vào ngày 19 tháng 6, truyền thông Ấn Độ đưa tin. Được phát triển chung bởi Ấn Độ và Nga, tên lửa BrahMos là loại tên lửa siêu thanh ứng dụng công nghệ tàng hình, có thể phóng từ tàu, tàu ngầm, máy bay hay các trạm phóng lưu động trên mặt đất. BrahMos được giới thiệu là có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt nước với độ cao thấp hơn 10 mét. Nó có thể đạt vận tốc 2,8 Mach và có tầm hoạt động tối đa là 290 km. Truyền thông Ấn Độ cho biết sau khi phía Nga cho phép xuất khẩu tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos sang nước thứ ba, nhiều quốc gia bao gồm Philippines, Việt Nam, Ai Cập, Indonesia và Oman đã tỏ ra rất quan tâm đến việc mua loại tên lửa này. Tờ Z Business trích dẫn các nguồn tin cho biết Hà Nội có thể đặt hàng từ 3 đến 5 khẩu đội tên lửa BrahMos với giá ước tính là khoảng 625 triệu đô la và thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tới đây. Vẫn theo truyền thông Ấn Độ, Đại tướng Phan Văn Giang sẽ có chuyến thăm 3 ngày tới New Delhi vào cuối tuần này, bắt đầu từ 19 tháng 6, với mục tiêu tăng cường quan hệ quốc phòng song phương và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông dự kiến sẽ có cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh. Hai bên sẽ thảo luận sâu hơn về hợp tác hàng hải, sự tham gia của công nghiệp vào lĩnh vực quốc phòng cũng như tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước, Financial Express cho hay. Tờ báo dẫn lời một nhà ngoại giao hàng đầu cho biết, Việt Nam hiện là một trụ cột quan trọng trong chính sách hành động Đông Á của Ấn Độ và chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam có ý nghĩa quan trọng giữa bối cảnh quốc gia ASEAN đang trở thành một đối tác quan trọng trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ. Việc đàm phán mua tên lửa BrahMos của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Tờ Hindustan Times nhận định rằng Việt Nam muốn đưa tên lửa BrahMos từ Ấn Độ ra triển khai chúng ở Biển Đông. Điều này sẽ làm giảm bớt nỗi sợ Trung Quốc ở Biển Đông và các khu vực lân cận, đồng thời củng cố quan hệ của Việt Nam với Ấn Độ. Tờ báo nói thêm rằng thương vụ bán tên lửa cho Việt Nam là một cách ăn miếng trả miếng mà New Delhi thực hiện để đáp trả lại việc Trung Quốc từng đe dọa an ninh của Ấn Độ bằng cách chuyển nhiều loại vũ khí nhạy cảm cho các nước láng giềng của Ấn Độ như Pakistan, Bangladesh, Myanmar, v.v. Năm 2021, Ấn Độ cũng đã bán cho Philippines, một đối thủ khác của Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, 3 khẩu đội BrahMos với giá khoảng 362 triệu đô la để giúp cho nước này tăng cường khả năng chống hạm.
Quỹ Hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ vừa ra kiến nghị kêu gọi Việt Nam thực hiện các bước để các nhóm tôn giáo có thể đăng ký một cách đơn giản hơn và không mang tính bắt buộc thông qua việc sửa đổi luật tín ngưỡng tôn giáo và hai dự thảo nghị định dưới luật, đồng thời cho phép các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tiếp cận không hạn chế để điều tra các vi phạm tự do tôn giáo. USOP đưa ra kiến nghị này hôm 12 tháng 6 sau khi cử một phái đoàn khảo sát thực tế ở Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5 vừa qua. USOP nói với VOA qua email sau chuyến thăm Việt Nam như sau. Chuyến thăm của USOP tới nước này do quỹ viên Fred Davy và Eric Ulen dẫn đầu đã tạo cơ hội để thảo luận về mối quan ngại của USOP đối với các quan chức chính phủ Việt Nam cũng như các nhóm tôn giáo và xã hội dân sự. Nhất quán với những phát hiện và khuyến nghị của báo cáo thường niên 2023 của USOP, phái đoàn đã thảo luận về các mối quan ngại về tự do tôn giáo với các nhà đối thoại của chính phủ và xã hội dân sự, bao gồm các vấn đề liên quan đến yêu cầu đăng ký phức tạp và phiền phức theo luật tín ngưỡng tôn giáo 2018 của Việt Nam, cũng như sự không nhất quán của chính quyền địa phương và việc thực thi các quy định đó không thống nhất trên toàn quốc. Phái đoàn của chúng tôi kêu gọi chính phủ sửa đổi luật này bằng cách làm cho việc đăng ký đơn giản hơn và không bắt buộc, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, tuyên bố của USOP gửi cho VOA cho biết thêm. Ngoài ra, phái đoàn USOP nêu quan ngại về hai dự thảo nghị định về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo ban hành vào tháng 6, 2022, kêu gọi chính phủ xem xét lại các nghị định hà khắc này trước sự quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế. USOP cũng quan ngại vấn đề đặc biệt nghiêm trọng về việc ép buộc từ bỏ đức tin nhắm vào các thành viên của cộng đồng tin lành người dân tộc Hờ Mông, tù nhân lương tâm tôn giáo và các vấn đề tự do tôn giáo khác mà ảnh hưởng trực tiếp đến các nhóm tôn giáo độc lập tại Việt Nam. Phó Chủ tịch USOP Frederick Davy cho biết trong thông cáo ngày 12 tháng 6, chúng tôi tiếp tục xác định các vấn đề vi phạm nghiêm trọng và ngày càng trầm trọng hơn. Chúng tôi đặc biệt lo ngại về các dụ buộc phải từ bỏ đức tin gia tăng trong năm qua, tính chất hạn chế của luật tín ngưỡng tôn giáo và các yêu cầu đăng ký phức tạp hà khắc. Thông cáo cũng nhắc đến việc nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục giam giữ và bỏ tù các tù nhân lương tâm tôn giáo, bao gồm các nhà hoạt động tự do tôn giáo và Phật giáo Hòa Hảo nổi tiếng Nguyễn Bắc Truyển. Ủy viên Eric Ullen nói, Hoa Kỳ và Việt Nam đã đạt được những bước tiến lớn trong mối quan hệ song phương trong hai thập kỷ qua, trải rộng trên nhiều lĩnh vực hợp tác, bao gồm thương mại, an ninh và giao lưu nhân dân. Tuy nhiên, mối quan hệ đang phát triển này không thể phát huy hết tiềm năng nếu không tôn trọng tự do tôn giáo theo các nghĩa vụ quốc tế mà chính phủ Việt Nam đã cam kết. USOP kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ gây áp lực với Việt Nam để cho phép các thủ tục đặc biệt liên quan của Liên Hiệp Quốc tiếp cận không hạn chế vào quốc gia này để điều tra các vi phạm tự do tôn giáo, ông Ullen kêu gọi. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị bình luận về thông cáo của USOP nhưng chưa được phản hồi. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ các vi phạm tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Từ năm 2014 đến nay, chính quyền Việt Nam từ chối yêu cầu thăm viếng của những người được ủy quyền theo thủ tục đặc biệt, bao gồm báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền, báo cáo viên đặc biệt về quyền tự do hội họp và lập hội ôn hòa, báo cáo viên đặc biệt về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do hội họp và lập hội và quyền tự do quan điểm và biểu đạt, báo cáo viên đặc biệt về tra tấn và các hình thức đối xử trừng phạt tàn ác vô nhân đạo hoặc hạ nhục khác. Trước đây, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng đã đến thăm Việt Nam hai lần. Chuyến thăm đầu tiên là vào năm 1998 và điều này dẫn đến sự hồi sinh của một số tôn giáo trong nước. Lần thứ hai vào năm 2014 khi Hà Nội soạn thảo luật tín ngưỡng tôn giáo.
Người phát ngôn của Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung, tức Bộ Ngoại giao Anh, vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại của nước này đối với vụ bắt giữ anh hùng khí hậu Hoàng Thị Minh Hồng, người sáng lập tổ chức bảo vệ môi trường Change tại Việt Nam. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Anh ngày 14 tháng 6 nói, Vương quốc Anh kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng tất cả các quyền con người, bao gồm quyền tự do ngôn luận và lập hội. Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của các tổ chức xã hội dân sự như Change trong việc bảo đảm sự phát triển bền vững và toàn diện cho tất cả mọi người. Bà Hoàng Thị Minh Hồng bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giam vào ngày 31 tháng 5 cùng với chồng và hai nhân viên với cáo buộc tội trốn thuế. Bà là nhà hoạt động môi trường thứ 5 bị bắt tại Việt Nam sau ông Phan Mai Lợi, ông Đặng Đình Bách, bà Nguyễn Thị Khanh và ông Bạch Hùng Dương. Hầu hết các nhà hoạt động đều bị bắt với cáo buộc trốn thuế. Thông cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Anh được đưa ra sau khi hàng loạt các quốc gia và tổ chức như Mỹ, Đức, Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền v.v. hồi đầu tháng này đã lên tiếng chỉ trích Hà Nội về động thái trấn áp người hoạt động bảo vệ môi trường. Các chính phủ và tổ chức quốc tế cũng cảnh báo Hà Nội về việc nhóm G7 và các đối tác gần đây đã ký một thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la để giúp cho Việt Nam loại bỏ than đá, và thỏa thuận này cần có sự tham gia của các nhà hoạt động xã hội dân sự. Thông cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Anh nói, chúng tôi lưu ý rằng trong khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng được thống nhất vào tháng 12 năm 2022 giữa Việt Nam và các đối tác G7+, chính phủ Việt Nam cam kết tham vấn các tổ chức phi chính phủ, giới truyền thông và các bên liên quan khác để đảm bảo sự đồng thuận rộng rãi của xã hội. Để phù hợp với điều này, các tổ chức môi trường và những người ủng hộ khác phải có khả năng đóng góp một cách có ý nghĩa vào việc hoạch định chính sách về khí hậu và môi trường. Bà Hoàng Thị Minh Hồng là người sáng lập tổ chức bảo vệ môi trường Change, một tổ chức phi lợi nhuận địa phương năng động, có sứ mệnh nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng cho cộng đồng về việc bảo vệ thiên nhiên môi trường, động vật hoang dã, chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững. Bà cũng là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực vào năm 1997, được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam năm 2019 và trở thành đặc phái viên trẻ của UNESCO và nhận bằng khen của Thủ tướng Việt Nam trong cùng năm. Bà Hồng đã ngưng hoạt động của Change vào năm ngoái sau những vụ bắt giữ các nhà hoạt động môi trường khác với cáo buộc trốn thuế. Cả Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đều nói rằng các vụ bắt giữ là một phần trong xu hướng rộng hơn của chính quyền Việt Nam nhằm vào tự do ngôn luận. This program has come to you from the Voice of America, Washington.